Thư nữ công lược, chương 56, hôn sự, hạ, góc truyện audio.com. Hổ Quốc tự tọa ở phía tây thành Yến Kinh, mùng 7, mùng 8 mỗi tháng, đều có hội chùa. Hôm nay tuy không phải hội chùa, nhưng du khách vẫn như cũ, rất đông khách hành hương, rất nhiều người ngồi xe ngựa hoặc cưỡi lừa đến chùa dâng hương. Thập nhất nương theo thập nương xuống xe, liền thấy một dãy quán nhỏ ở trước cửa chùa, lều quán được che bằng vải bố trắng đứng giữa trời xanh, bán đồ ăn, hoặc bán đồ ngọc, hoặc bán lụa lạc phiến quạt chung trà loại thường dùng, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Khung cảnh rất giống với khu của nàng trước kia, là Trấn Hưng cùng Tiễn công tử đồng song của hắn đi ở phía trước, nha hoàn, thô sử bà tử cùng với đại hộ viện cưỡi ngựa vây quanh bên người, vừa nhìn thấy đã biết không phú thì quý, dân chúng bình thường tự nhiên không dám tới gần. Các nàng rất nhanh đến chính điện để dâng hương, sau đó được chủ trì thỉnh đến nghỉ tạm phòng sau núi. Ngũ nương cùng thập nương thực hưng phấn, đội mũ che mặt hết nhìn đông lại nhìn tây. Vào phòng sau núi, còn chạy đến cửa sổ chỗ nhìn ra ngoài. Đại thái thái nhìn thấy thần sắc tự nhiên của thập nhất nương, không khỏi hơi gật đầu. La Trấn Hưng liền cùng Tiễn công tử tiến vào thỉnh an đại thái thái. Mấy người ngũ nương vội tránh vào nội thất. Vị Tiễn công tử kia là nhân vật nói chuyện 10 phần thân thiện, qua vài câu thăm hỏi ân cần đơn giản, liền cùng đại thái thái tán gẫu. Có bán lược gỗ, các loại chất liệu đều có một lần ta còn mua được lược sừng châu chính cống, chỉ tốn 10 văn tiền. Phía tây có chỗ bán mặt hài, màu sắc hoa văn đủ loại, tuy không thể so với đồ thêu Giang Nam, nhưng cũng rất đặc sắc. Đợi lát nữa ngài có thể phái mama đi xem. Phía nam gọi nó là niên cao lý, ruột heo rồi trường, chè than nhân, bánh kiểu mạch, bánh đúc đậu, tạc quán tràn, thịt viên kho, đó là hương vị Yến Kinh, ngài nên nếm thử chút. Rồi chiên ngài có nghe nói qua chưa? Bên trong quán còn có bột mì trắng, nước men đỏ, đinh hương, đậu khấu, 10 phần đáng chú ý. Hắn thao thao bất tuyệt, đề tài như ngựa thần lướt gió đạp mây, làm cho đại thái thái cùng ngũ nương, thập nương trong phòng bị chọc cười không ngừng. Thập nhất nương lại cảm thấy nam nhân này nói nhiều, sẽ phóng đại, có chút lỗ mãng. Nhưng đại thái thái cũng rất thích, cho nên sai người đi mua rồi trường trở về. Thập nhất nương nhìn thấy, niên cao lý thì ra là khúc ruột heo, nên một miếng cũng không dám ăn, nhưng thập nương thì ăn thấy rất ngon. Bởi vì có khúc nhạc đệm này, đại thái thái cùng Tiễn công tử lúc này đã bớt vài phần khách khí, thêm nhiều phần thân mật. Tiễn công tử liền hỏi đại thái thái. Bên cạnh hộ quốc tự này có chỗ kêu Thuận Đức Trang, trà lâu, có gánh diễn chuyên hát giọng Dư Hàng biểu diễn ở nơi đó, ngài có muốn đi nghe hay không? Đại thái thái cười nói, không cần, chúng ta ngồi trước đã. Đang nói thì bên ngoài có âm thanh của một phu nhân. Nơi này là chỗ nữ quyến La Phủ Dư Hàng đi, phu nhân nhà chúng ta thê tử của Khương Đại Nhân chi phủ Thái Nguyên. Thập nhất nương nghe xong thân mình cứng đờ, lúc nghe nói muốn tới hộ quốc tự, nàng liền buồn bực, cuối cùng bây giờ mới hiểu được. Nhìn qua một bên ngũ nương cùng thập nương không hiểu sự tình, hai người một ngồi đông một ngồi tây, đều hành động tự nhiên, không có người nào vì sự xuất hiện của vị Khương phu nhân này mà có điểm bất đồng. Nàng chợt nghe Tiễn công tử di một tiếng, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là, góc truyện audio.com, Khương đại nhân nhạc An Khương gia? Đúng vậy, đại thái thái cười đáp, sau đó Tiễn công tử kia liền cười nói. Một khi đã như vậy ta cùng Trấn Hưng huynh tạm lánh tránh. Nói xong, ngoài phòng có tiếng bước chân đạp, ngũ nương thấy thập nhất nương viểng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, chạy lại cười nói. Thập nhất muội nghe cái gì đấy? So với bình thường thân thiết hơn rất nhiều. Thập nhất nương biết nàng là vì mượn sức mình cô lập thập nương, nàng cảm thấy không thú vị thập phần, hướng tới thập nương cười, lại đáp lời ngũ nương. Mẫu thân giống như gặp người quen, lúc trước ngũ nương cũng nghe thấy động tĩnh, hiện tại nghe thập nhất nương nói như vậy cũng yên tĩnh để tâm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng quần áo trà sát vào nhau, có âm thanh xa lạ nhưng nhiệt tình của nữ tử truyền đến. La gia đại thái thái, đây thật đúng là duyên phận, ta ngẫu nhiên trở về Yến Kinh, không nghĩ tới đây lại gặp được ngài ở chỗ này. Ta cùng ngài tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cùng nguyên nương là thân tình như tỷ muội, cho nên đặc biệt đến bái phỏng, nếu có chỗ thất lễ, còn thỉnh ngài châm trước nhiều hơn. Nói chuyện thập phần khách sáo, thập phần nhiệt tình, Khương phu nhân thật khách khí. Đại thái thái cùng Khương phu nhân kia hàn huyên, hai người phân chia chủ khách ngồi xuống. Khương phu nhân liền di nói, như thế nào không gặp các vị tiểu thư nhà ngài, nghe nguyên nương nói, mỗi người đều xinh đẹp giống như tiên trên trời. Đó là nguyên nương coi trọng muội muội nhà mình, đại thái thái khiêm tốn kêu hứa mama đem ba người ngũ nương đều kêu đi ra chào khách. Khương phu nhân hơn 30 tuổi, mi dài tận tóc mai cực kỳ xinh đẹp, có điều đôi ánh mắt thập phần sắc bén. Lúc ánh mắt nàng dừng ở trên người thập nhất nương có cảm giác giống như bị đèn pha chiếu vào, cảm giác thực không thoải mái. quả thật là mỗi người xinh đẹp như tiên nữ. Khương phu nhân nhìn ba tỷ muội hành lễ với nàng, tấm tắc khen ngợi tặng mỗi người một chuỗi hạt đàn hương, một cây châm ngọc trai. Đại thái thái khiêm tốn một phen, Khương phu nhân liền hỏi nhóm tỷ muội nàng bao tuổi, thêu thùa may vá làm như thế nào, có biết chữ hay không? Tuy là hỏi ba tỷ muội, nhưng ánh mắt dừng ở trên người Ngũ nương lại lâu hơn một chút. Các nàng trả lời từng câu của Khương phu nhân kia liền muốn đứng dậy cáo từ. Mẫu thân ăn chay trường, việc trong nhà không quản nhiều, đều giao cho nhóm mama quản sự, không khỏi có chút lộn xộn, ta còn muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Nói xong, thì thở dài một hơi, khi nào đệ đệ cưới đệ tức phụ thì tốt. Ta cũng không cần chạy hai đầu như vậy, ngài là tiểu thư, cho dù cưới đệ tức phụ cũng là lớn nhất. Đại thái thái khách khí nói, trọng trách này chỉ sợ là không bỏ xuống được. Khương phu nhân cười ha hả. Đến lúc đó chỉ là trợ cấp một chút ngân lượng, về phần quản gia ta làm sao lo lắng nữa. Hai người cười nói, đại thái thái tự mình tiễn Khương phu nhân tới cửa, sau đó phân phó dẹp đường hồi phủ. Chúng ta đi nhà tam thái thái ăn cơm chiều đi, hăng hái đến như vậy, thập nhất nương không khỏi âm thầm nói nhỏ trong lòng. Nhưng theo biểu tình Khương phu nhân hôm nay đến xem, nàng phỏng chừng sau khi so sánh thì vừa lòng Ngũ nương lớn tuổi nhất. Có thể suy đoán, vương công tử kia tuổi không nhỏ, hoặc là trong nhà nóng vội ngóng trông hắn cưới vợ sinh con vì vương gia khai chi tán diệp. Trên đường, tiễn công tử hỏi La Trấn Hưng, góc truyện audio.com, nhà các ngươi làm thế nào nhận thức người Nhạc An Khương gia? La Trấn Hưng cười nói, nhà của chúng ta không quen, giống như quen biết với đại tỷ nhà ta. Tiễn công tử gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Giống như các ngươi vậy rất tốt a, đi đến chỗ nào đều có người thân bạn cũ. La Trấn Hưng cười cười, tiễn công tử lại nói tiếp bá phụ cùng hai vị thúc thúc đều ở hậu khuyết chỗ chờ bổ nhiệm chức vụ đi. Quốc cữu gia cũng không quản, ánh mắt có chút lập lèo, La Trấn Hưng giật mình, một lát mới phản ứng lại, quốc cữu gia trong miệng tiễn công tử chỉ là từ lệnh nghi Vĩnh Bình hầu tỷ phu hắn. Hắn nhìn thấy bộ dáng tiễn công nóng lòng muốn biết đáp án, thản nhiên cười cười. Tỷ phu bảo phụ thân đừng gấp, tiễn công tử nghe dường như có chút đăm chiêu gật đầu, lại hỏi La Trấn Hưng. Ngươi thường đi chỗ hầu gia không? Hắn đối với ngươi thế nào? Ta nghe nói tính tình hắn thập phần ôn hòa, là thật sao? Ta không thường đi, La Trấn Hưng cười nói, tiếp xúc cùng hắn cũng không nhiều. Trong mắt tiễn công tử có thất vọng nhàn nhạt, La Trấn Hưng hiểu được lại nói. Bất quá, hắn đối đãi với ta cũng không tệ lắm, nghe tế tửu nói, tỷ phu từng đặc biệt đi tìm hắn, hỏi học vấn của ta, còn nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn, ta nghe được rất kinh ngạc. Một ngày trước lúc tế tửu nói chuyện này, hắn còn cố ý mời ta đi Xuân Hy lâu uống rượu, tuy cũng hỏi chuyện học vấn của ta, nhưng một chữ cũng không có đề cập đến việc đi tìm tế tửu, có lẽ là sợ ta vì vậy tự mãn, trì hoãn việc học. Tiễn công tử nghe xong tinh thần phấn chấn, cười nói. Tỷ phu ngươi cũng thích đến Xuân Hy lâu uống rượu sao? Ta cũng rất thích, không biết hắn thích ăn gì? Cá thịt cá nóc thủy hải sản tươi sống hay là thịt hươu? Cá thịt cá nóc ở tháng 4 tháng 5 mới ra thị trường, thủy hải sản tươi sống ở mùa hạ, thịt hươu ở mùa thu đông. Nhất thời La Trấn Hưng rất là bội phục tiễn công tử. Đọc sách tốt còn không ngại cúi mình, trong lúc nhất thời, hắn động tâm muốn kết giao. Người nói những thứ đó trong phủ hắn đều có, sao lại cố ý chạy đến Xuân Hy lâu. La Trấn Hưng chú ý biểu tình tiễn công tử này, tiễn công tử tươi cười có chút mất tự nhiên. Cũng đúng, hắn đường đường là quốc cữu gia, Vĩnh Bình hầu, Xuân Hy lâu dù cho ngon, so ra cũng kém yến tiệc hoàng gia. Không có gì hiếm lạ, đây đã là lần thứ hai nhắc tới Vĩnh Bình hầu là quốc cữu gia. La Trấn Hưng trong lòng có chút xác định, hắn cười nói, tỷ phu thích ăn cái gì ta không biết, bất quá tam thẩm ta lại yêu thích nhất là ăn heo sữa quay của Xuân Hy lâu. Nói tới đây, hắn ôi trời một tiếng, ta sao lại quên, cần phải đến Xuân Hy lâu đặt một con mang tới, cho tam thẩm cũng cao hứng vui vẻ. Tiễn công tử vội hỏi, người nói tam thẩm, là thiên kim Liễu Các lão ra đi. La Trấn Hưng gật đầu, Liễu Các lão đã cáo lão hồi hương, tiễn công tử lại cười nói, cho dù là như vậy ta nghe nói thuế trà mới của các lão khó khăn rất nhiều a. La Trấn Hưng cười ha hả, hôm nay đi thăm thân thích không nói chuyện đó, không nói chuyện đó. Tiễn công tử cười nói, cũng đúng, lại nói, một khi đã như vậy ta cũng không thể tay không đến ăn nhờ. Như vậy ta ra roi thúc ngựa đi Xuân Hy lâu đặt một con heo sữa quay đưa đến nhà tam thúc. Từ La đại nhân biến thành tam thúc, La Trấn Hưng cười nhìn hắn, không cần, không cần, sao có thể để cho ngươi tốn kém, nói thêm nữa sẽ không phải là huynh đệ. Tiễn công tử thật thẳng thắn, góc truyện audio.com, không đợi La Trấn Hưng trả lời, đã giơ roi thúc ngựa mà đi. Trước lúc mọi người La Gia tới ngó tiền đường tiễn công tử đã đặt mua tốt heo sữa quay, tự mình mang theo hai cái tiểu nhị Xuân Hy Lâu chờ ở trước cửa La Hoa Nghĩa. La Trấn Hưng giật mình, sau đó phát hiện khối dương chi ngọc bội khắc bộ bộ cao thăng ngụ ý từng bước thăng quan vẫn dắt bên hông tiễn công tử đã không thấy. Hắn âm thầm gật đầu, gõ cửa nhà Tam Thúc, Tam Thái Thái thấy bọn hắn, mừng rỡ, vội kêu Tam Lão ra đi ra tiếp khách lại tự mình chuẩn bị thu xếp cơm chiều. Đại Thái Thái can nàng, bên ngoài còn có heo sữa quay, do Hưng ca mua. Người cho phòng bếp tùy tiện làm thêm mấy món ăn là được. Khó tránh được rảnh rỗi chị em bạn dâu ngồi xuống trò chuyện là tốt rồi. Tam Thái Thái nghe xong vui mừng, kêu nhóm mama đem heo sữa quay mang đi phòng bếp, kéo tay Đại Thái Thái đi vào nhà chính. Mọi người ngồi xuống, Đại Thái Thái liền hỏi Ngũ gia, Lục gia. Đi học đường, Tam Thái Thái tươi cười có chút miễn cưỡng, lão gia bị nhốt ở Yến Kinh, nhưng không thể trì hoãn sự nghiệp học hành của đứa nhỏ. Vừa lúc nhà Trung Sơn Hầu Phủ có tiếng là gia đình học giỏi cách một cái ngõ nhỏ, ta liền đem đứa nhỏ mang đến nơi đó. Đại Thái Thái hơi có chút ngoài ý muốn, người cùng Trung Sơn Hầu Phủ đường ra rất quen thuộc sao? Cách Trương,